Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Phát hiện một nhóm đang ẩu đả nhau trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba. Bác sĩ Trần Văn Sơn, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, đồng thời Quảng Bình, chạy đến can ngăn thì bị nhóm đối tượng này lao vào hành hung.
Vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB Bank chi nhánh Thái Nguyên đã gần 5 năm nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, khắc phục được hậu quả. Vụ án đã gây thiệt hại cho VIB Bank, nhiều khách hàng sẽ phá sản vì cho người khác vay ké, mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả này là hoạt động giám sát nội bộ của VIB Bank thiếu chặt chẽ, sự cản nể của đồng nghiệp và người thân quen nên bị đối tượng phạm tội lợi dụng.
Trong một tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng 10 vừa qua, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tây Trang và Hải quan tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt quả tang hai đối tượng cùng tăng vật 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Vào thời điểm nêu trên, tại bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ, một đối tượng nam giới di chuyển đến điểm đậu xe khách tuyến Điện Biên Phong Sa Ly, Lào, yêu cầu phụ xe trả thùng hàng bột giặt theo số máy điện thoại của mình. Khi đối tượng bê thùng hàng ra đến cổng bến xe, lực lượng trinh sát đã bí mật ập đến bắt nhanh gọn đối tượng cùng tang vật là 5 gói giấy màu vàng nén chặt ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng lên tới 5 kg được giấu trong thùng dưới những túi bột giặt. Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng bước đầu xác nhận là Tòng Văn Ổn, sinh năm 1965, thường trú tại xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, Điện Biên. Tòng Văn Ổn khai nhận, số ma túy tổng hợp dạng đá trên được người quen bên Lào nhờ ra bến xe nhận thùng hàng và đưa về một nhà nghỉ trong thành phố cho một người tên Tiến, trú quán tại tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng Ổn cam đoan không biết trong thùng hàng trên có ma túy. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén và những tăng chứng không thể chối cãi gồm 158 triệu đồng tiền mặt, chìa khóa phòng nhà nghỉ Hương Quý và các cuộc gọi tin nhắn giao dịch trong điện thoại cá nhân, Ổn đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng phối hợp đã bắt đối tượng Trịnh Mạnh Tiến, sinh năm 1960, thường trú xã Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên về hành vi giao dịch mua bán trái phép chất ma túy với đối tượng Tòng Văn Ổn. Hiện vụ án đang được các lực lượng phối hợp tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.
Chiều 25 tháng 10, Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đã làm rõ hành vi của các đối tượng hành hung bác sĩ Trần Văn Sơn, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, Đồng Hới, Quảng Bình. Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, trên đường Nguyễn Du, thành phố Đồng Hới đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 73G106744 và xe ô tô mang biển số 73A03843. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Mai Quốc Triều và Y Gia Long, quê tỉnh Gia Lai, trú tại Đồng Hới bị thương. Sau khi được người đi đường phát hiện gọi taxi đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba cấp cứu, Triều gọi điện cho em vợ là Phan Hoàng Diệu, 26 tuổi, trú tại phường Hải Thành, Đồng Hới. Sau khi nhận được điện thoại, Diệu gọi điện rủ Lê Minh Hải, 22 tuổi và Nguyễn Trung Thông, 33 tuổi, đều trú tại phường Nam Lý đến khoa cấp cứu và biết Triều bị xê sát ra, còn Long bị gãy xương cẳng chân phải nên cả ba tỏ ra bức xúc. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Diệu, Thông, Hải ra sảnh hành lang bệnh viện để hút thuốc thì gặp Lê Trần Minh Tâm, 35 tuổi, trú phường Đồng Phú, người liên quan đến vụ va chạm tai nạn đối với Mai Quốc Triều và Y Gia Long. Sau một lúc tranh cãi về lỗi liên quan đến vụ tai nạn, Diệu dùng tay tát vào mặt Tâm, Tiếp đó, Thông Hải lao vào dùng tay đánh Tâm. Hải đã dùng tay đấm 3 phát làm Tâm gây sụt hốc mắt phải. Phát hiện các đối tượng hành hung anh Tâm tàn nhẫn, bác sĩ Trần Văn Sơn, phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện vừa cấp cứu cho bệnh nhân Y Giang Long xong, chạy đến can ngăn thì bị nhóm đối tượng trên lao vào hành hung. Lê Minh Hải là đối tượng đánh bác sĩ Sơn bị thương vùng mặt, đặc biệt là ở mắt, phải cấp cứu điều trị. Ngay sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện, Công an thành phố Đồng Hới đã kịp thời có mặt tạm giữ các đối tượng để làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với bệnh viện để bảo vệ cấp cứu cho các bệnh nhân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB Bank chi nhánh Thái Nguyên đã gần 5 năm nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, khắc phục được hậu quả. Vụ án đã gây thiệt hại cho VIB Bank vài chục tỷ đồng, mất cán bộ và nhiều khách hàng sẽ phá sản vì cho người khác vay ké, mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả này là hoạt động giám sát nội bộ của VIB Bank thiếu chặt chẽ, sự cản nể của đồng nghiệp và người thân quen nên bị đối tượng phạm tội lợi dụng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết VIB Bank giám sát thiếu chặt chẽ gây hậu quả nghiêm trọng của tác giả Văn Hiến đăng trên báo Thái Nguyên.
Đục khoét đơn vị mình đang công tác. Là giám đốc phòng giao dịch VIB Phan Đình Phùng của VIB Bank chi nhánh Thái Nguyên, Vi Nghĩa Hà sinh năm 1977, thường trú tại tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, đã có nhiều tiểu xảo tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tiền vốn của chính đơn vị mình đang công tác. Từ năm 2010 đến năm 2012, Vi Nghĩa Hà đã bỏ tiền ra nhận quyền sử dụng đất tại các xã phường xa trung tâm thành phố Thái Nguyên và hai huyện Đồng Hỷ, Định Hóa, ô tô cũ, rồi nhờ người thân đứng tên tài sản. Sau đó tiếp tục nhờ những người này ký các hợp đồng vay vốn tại phòng giao dịch Phan Đình Phùng. Sau khi đã thực hiện xong các thủ tục, rút được tiền vay, những người này đều đưa lại toàn bộ tiền vay cho Hà hoặc Hà lấy trực tiếp từ cán bộ giải ngân. Mặc dù giá trị quyền sử dụng đất, ô tô cũ đều không lớn, nhưng với thẩm quyền được ký duyệt hợp đồng vay vốn từ 700 triệu đồng trở xuống, nên Vi Nghĩa Hà đã nhờ cán bộ dưới quyền làm việc tại phòng giao dịch VIB Phan Đình Phùng bỏ qua quy trình thẩm định, đánh giá giá trị thực của tài sản thế chấp vay vốn để cho vay hết hạn mức. Không dừng ở đó, Vi Nghĩa Hà còn viết giấy yêu cầu thủ quỹ của phòng giao dịch VIB Phan Đình Phùng đưa cho mình mượn một số hồ sơ thế chấp gồm 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một đăng ký xe ô tô đem in sao màu, rồi giao bản giả cho cán bộ đưa vào hồ sơ quản lý. 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật, Hà đem tới phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên xóa đăng ký thế chấp, chuyển nhượng sang tên cho 11 người khác, rồi lại nhờ họ đứng tên dùng tài sản đó thế chấp để vay vốn của VIB Bank. Bằng hình thức này, Vi Nghĩa Hà đã chủ mưu thực hiện chót lọt 36 hợp đồng vay vốn tại VIB Bank, gây thiệt hại trên 17,1 tỷ đồng. Ngoài việc chủ mưu lừa đảo, Vi Nghĩa Hà còn lợi dụng các mối quan hệ để nhờ người thân, đối tác đem tài sản của họ thế chấp, đứng tên 46 hợp đồng vay vốn tín dụng tại VIB Bank nhưng chỉ nhận một phần tiền vay thực tế, hoặc Vi Nghĩa Hà nhận toàn bộ số tiền vay, chịu trách nhiệm trả gốc lãi theo thỏa thuận với người đứng tên. 46 hợp đồng vay vốn này là quan hệ dân sự, nên khi Vi Nghĩa Hà không trả được nợ gốc lãi, VIB Bank có quyền thanh lý tài sản của người đứng tên hợp đồng vay vốn. Theo thông tin chúng tôi nắm được, cả số tiền lừa đảo chiếm đoạt nhờ người khác đứng tên hợp đồng vay vốn, Vi Nghĩa Hà đã chiếm dụng được trên 40 tỷ đồng, nhưng đến nay không có khả năng thanh toán. Đẩy người thân vào vòng lao lý phá sản. Với vai trò chủ mưu, Vi Nghĩa Hà đã bị Tòa án Nhân dân tối cao tuyên phạt tù chung thân, hoàn trả các khoản tiền đã chiếm đoạt của VIB Bank. Hình phạt trên là thích đáng với Vi Nghĩa Hà, nhưng đáng tiếc trong vụ án này còn có nhiều nhân viên làm việc tại phòng giao dịch Phan Đình Phùng do nể nang, thiếu kiến thức đã phải lĩnh án từ 3 tới 5 năm tù giam. Ví dụ như Nguyễn Đình Cường, Bùi Văn Sĩ, Hà Thị Thanh Thảo là nhân viên của phòng giao dịch VIB Phan Đình Phùng không nhận được lợi ích nhưng vì nể nang đã giúp Vi Nghĩa Hà hoàn thiện hồ sơ, quy trình để chiếm đoạt tiền của VIB Bank. Vũ Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Nga là nhân viên của phòng giao dịch Phan Đình Phùng cũng có vi phạm khi giúp Vi Nghĩa Hà trong quá trình chiếm đoạt tiền của VIB Bank nên đang bị cơ quan điều tra xem xét xử lý bổ sung. Không chỉ đồng nghiệp mà Ngô Quang Mạnh, Hà Văn Thuyết đều là người thân trong gia đình Vi Nghĩa Hà cũng bị cuốn vào vòng lao lý vì giúp đối tượng này đứng tên hồ sơ vay vốn nhiều lần, thu thập giấy tờ giả để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Ngô Quang Mạnh đã bị tuyên phạt 20 năm tù giam. Trong vụ án này còn có trên 70 người liên quan, như đứng tên tài sản, hồ sơ vay vốn giúp Vi Nghĩa Hà chiếm đoạt tài sản, không bị xử lý hình sự vì không biết hành vi phạm tội của đối tượng, không được bàn bạc, hưởng lợi ích từ các khoản vay, mang tài sản cá nhân để bảo lãnh thế chấp giúp Vi Nghĩa Hà vay vốn, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự với VIB Bank trong giai đoạn 3 của vụ án. Chị NTC ở xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, quen biết Hà nhiều năm nên khi đối tượng nhờ đứng tên mua một mảnh đất ở xã Cao Ngạn với lý do Hà ngại kê khai tài sản cá nhân nên đã đồng ý, không có nghi ngờ gì cả. Hà nhờ ký hợp đồng vay vốn chị C có thắc mắc, nhưng đối tượng nói tài sản thế chấp là mảnh đất ở xã Cao Ngạn, không trả được ngân hàng sẽ thanh lý, chị không phải chịu trách nhiệm tiền lãi, gốc. Đến khi bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc, chị C mới biết Vi Nghĩa Hà lừa đảo, thiếu quyết liệt trong việc thu hồi số tiền bị chiếm đoạt. Nhiều năm đã trôi qua, Vi Nghĩa Hà và các đồng phạm đã phải chấp hành hình phạt tù, nhưng phần dân sự của vụ án này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Số tiền trên 17,1 tỷ đồng Vi Nghĩa Hà đã chiếm đoạt của VIB Bank đến nay chưa thể thu hồi do giá trị tài sản thế chấp rất thấp. 46 hợp đồng của các khách hàng cho Vi Nghĩa Hà vay ké hoặc vay hộ, Vi Nghĩa Hà tại phòng giao dịch VIB Phan Đình Phùng có phát sinh tranh chấp. Ông Dương Văn Quyết, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho biết, cơ quan thi hành án hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác minh tài sản để kê biên đảm bảo thi hành án cho VIB Bank theo quyết định bản án đã có hiệu lực. Tài sản giá trị thấp, cho vay với số tiền lớn kéo dài trong 2 năm là lỗi không chỉ của cán bộ thẩm định phòng giao dịch Phan Đình Phùng, mà việc kiểm soát nội bộ của VIB Bank cũng thiếu chặt chẽ, có sơ hở để kẻ gian lợi dụng. Để đảm bảo thông tin chính xác, an toàn theo luật tín dụng và luật báo chí sửa đổi năm 2016, ngày 15 tháng 8 năm 2017, chúng tôi đã đến làm việc với đại diện VIB Bank chi nhánh Thái Nguyên để xác định lại một số thông tin, trao đổi về giải pháp thu hồi nợ đối với các khoản vay có liên quan đến bị cáo Vi Nghĩa Hà. Nhưng đại diện VIB Bank chi nhánh Thái Nguyên thông tin, chỉ Tổng Giám đốc VIB Bank mới có quyền phát ngôn và sẽ báo cáo nội dung phỏng vấn với cấp trên. Đã qua hơn 2 tháng, nhưng Tổng Giám đốc VIB Bank không có thông tin phản hồi, khiến công luận nghi ngờ lãnh đạo đơn vị này thiếu quyết liệt trong việc thu hồi số tiền lớn đã bị Vi Nghĩa Hà chiếm dụng.
Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Người trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vẫy tay chào thế giới, bước trên biển đất mới. Tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người. Và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trao cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Rồi trong ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vẫy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam.
em tung bay bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trong cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trong cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
6. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường kéo dài, lặp lại nhiều lần mà không khắc phục được, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi sau đây. A. Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần trở lên với thông số môi trường thông thường hoặc từ 2 lần trở lên đối với thông số môi trường nguy hại. B. Xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần trở lên đối với thông số môi trường thông thường hoặc từ 1,5 lần trở lên đối với thông số môi trường nguy hại. C. Gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA trở lên hoặc gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung từ 20 dB trở lên. 7. Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường thuộc danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết bản tóm tắt kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại địa điểm hoạt động hoặc không gửi bản tóm tắt kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã để được niêm yết công khai, hoặc không gửi kế hoạch báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường cho cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. B. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. C. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. D. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi không tiến hành các biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường, hạn chế sự lan rộng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh trong thời gian xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. D. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng nội dung, yêu cầu tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường. E. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. 8. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các trường hợp vi phạm quy định tại điểm C và điểm D khoản 7 điều này. B. Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 3 tháng đến 6 tháng đối với các trường hợp vi phạm quy định tại điểm A khoản 2 và khoản 3 điều này. C. Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 6 tháng đến 9 tháng đối với các trường hợp vi phạm quy định tại điểm B và điểm C khoản 2, khoản 4, khoản 6 và điểm D khoản 7 điều này. D. Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 9 tháng đến 12 tháng đối với các trường hợp vi phạm quy định tại khoản 5 và điểm E khoản 7 điều này. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 điều này. 9. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu hoặc phục hồi môi trường theo quy định, thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này gây ra. B. Buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến vị trí phù hợp với quy hoạch và sức chịu tải của môi trường đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm E khoản 7 điều này và trường hợp thuộc danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải thực hiện biện pháp di rời. C. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này.
Điều 20. Vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công cộng, thu gom, vận chuyển, chôn lấp, xử lý, thải rác, thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. 1. Hành vi thu gom rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi vứt thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. C. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi vứt thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm D khoản này. D. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với hành vi vứt thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị. 2. Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa làm rò rỉ phát tán ra môi trường. 4. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 5. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định, không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định, không báo cáo định kỳ về tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 6. Hành vi vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không có báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường gửi cơ quan chức năng theo quy định. B. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường không đến điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải theo quy định. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không bố trí các thiết bị lưu chứa phù hợp để thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các phương tiện thiết bị vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định, bố trí thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trạm trung chuyển, phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trong quá trình vận chuyển. 7. Hành vi vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không lập báo cáo, hồ sơ tài liệu, nhật ký liên quan đến công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. B. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi hệ thống, thiết bị xử lý, kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng, khu vực lưu giữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định. C. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung trong giấy xác nhận, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định hoặc phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trừ các trường hợp giám sát môi trường xung quanh, làm cho môi trường tốt hơn và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. D. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung trong giấy xác nhận, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định hoặc phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, trừ trường hợp giám sát môi trường xung quanh. D. phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với hành vi không có giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và báo Thái Nguyên điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.